Vào một buổi chiều năm 1793, dân làng Dandilly ở miền đông nước Pháp rỉ tai nhau rằng hôm đó sẽ có một linh mục thật đến làm lễ tại nhà ông Pierre. Bây giờ còn là thời kỳ cách mạng Pháp, chỉ có những linh mục quốc doanh mới được phép làm việc mục vụ. Còn các linh mục khác thì phải tị nạn ra nước ngoài, hoặc phải sống và làm việc mục vụ một cách lén lút. Đêm khuya hôm ấy, nhiều dân làng lén đến nhà ông Pierre. Sau khi trao đổi khẩu hiệu, họ được đưa xuống căn hầm. Ở cuối phòng, gần chiếc bàn thờ thô sơ, có một người ngồi đó, vẻ mặt tiều tụy và đau khổ. Nhiều giáo dân đến quỳ xưng tội trước mặt người ấy. Trong số những tín hữu đến dự lễ, có cả cậu bé Joan Maria Vianney, 7 tuổi. Cậu đi theo mẹ đến đây, và không hiểu tại sao những người đang sống yên hàn lại phải tới đây để xin sự an ủi và khích lệ của một người sống trong sự trốn tránh như vậy. Nhưng Vianney bắt đầu hiểu khi vị linh mục mặc áo lễ và khởi sự cử hành thánh lễ một cách trang nghiêm. Trong tâm hồn cậu bé nảy sinh ra ước muốn làm linh mục từ đó. Trải qua bao năm tháng, Joan Vianney vẫn kiên trì theo đuổi mộng ước làm linh mục, dù trong thời gian phải nhập ngũ, dù những môn học khó nhớ bằng tiếng Latin ở trong chủng viện, dù trí khôn của Joan quá kém so với những bạn cùng lớp khác. 3 tháng trước ngày chịu chức linh mục, theo thông lệ có một cuộc sát hạch các đại chủng sinh. Joan Vianney thức trắng nhiều đêm dưới ánh đèn mờ để dọn thi, nhưng đầu óc thầy vẫn trống rỗng, không tài nào nhớ nổi bao nhiêu công thức và những lý luận siêu hình. Đến lượt Joan vào thi, thầy thấy mọi con mắt của ban giám khảo đổ dồn vào mình. Những câu hỏi được nêu lên, Joan cố gắng hiểu các câu hỏi, nhưng rồi thầy cũng không trả lời được câu nào. Giáo sư nào cũng cố gắng giúp đỡ thầy Joan, vì họ biết thầy là người đạo đức và chăm chỉ học hành nhất trong số các bạn đồng lớp của thầy. Nhưng tiếc thay, Joan vẫn không trả lời được câu hỏi do ban giám khảo nêu ra. Joan mở cửa phòng thi bước ra, buồn bã lắc đầu thổn thức rơi lệ. Hôm đó, cha bề trên đại chủng viện đến gặp thầy và nói: "Vianney, chắc thầy đã hiểu. Thầy không thể chịu chức nếu không qua được kỳ sát hạch. Và bây giờ mà học lại thì thầy đã quá lớn tuổi rồi. Xin thầy vui lòng vậy và hãy vâng theo ý Chúa." Joan Vianney đau khổ vô cùng. Chỉ còn 3 tháng nữa là tới đích linh mục, thế mà lại bị loại. Đây quả là thử thách quá lớn lao. Cha tổng đại diện của giáo phận nghe tin thầy Vianney thi rớt, ngài cho gọi thầy đến cùng với cha bề trên đại chủng viện. Cha tổng đại diện nhìn thầy Vianney, nhìn đôi mắt hiền từ và khiêm tốn của thầy, rồi quay sang hỏi cha bề trên ban lê: "Thầy Vianney có đạo đức không? Có lòng mến Đức Mẹ không? Có biết lần hạt bân côi tử tế không?" "Thưa có, thầy ấy là một tấm gương về lòng đạo đức," cha bề trên chủng viện đáp. Cha tổng đại diện tiếp lời: "Vậy thì tôi tiếp nhận thầy ấy vào số các linh mục của giáo phận. Phần còn lại ơn Thánh Chúa sẽ bù đắp." Thế là giấc mộng làm linh mục của Joan Vianney thành tựu. Một ngày nọ vào năm 1818, trên con đường làng Equilly ở mạn đông nam nước Pháp, người ta thấy có một linh mục gầy ốm xanh xao, kéo chiếc xe nhỏ, trên đó có chiếc giường, một số dụng cụ và sách vở. Chiếc xe đi qua cánh đồng, có vài mục đồng đang chăn dê. Vị linh mục tiến lại gần một em và hỏi: "Này em nhỏ, em có thể chỉ cho tôi đường về xứ Arx được không?" "Dạ được, cha đi về phía này nè. Đi một lát nữa cha sẽ thấy con đường nhỏ, rồi sẽ thấy nhà cửa của dân làng." Vị linh mục đáp lại: "Cảm ơn cậu nhỏ, em tên là gì thế? cậu bé đáp: Thưa, tên con là Antoine Givre. Vị linh mục tiếp: Tốt lắm, Antoine. Chúng ta là bạn với nhau. Em đã chỉ đường về xứ Arx cho tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho em về thiên đàng. Nghe đến đây, cậu bé ngạc nhiên nhìn vị linh mục. Ngài tiếp tục tiến bước, và khi đến làng Arx, cha quỳ xuống hôn đất. Đây chính là sứ đạo mà Đức Giám Mục ủy thác cho cha. Vị linh mục đó không ai khác là Joan Vianney. Khi dân làng nghe tin có cha sở mới đến nhận sứ và đánh chuông nhà thờ, họ lắc đầu lẩm bẩm: Ông ấy đến đây làm gì thế? Ở đây ai mà có giờ đi nhà thờ nữa đâu. Trước tình cảnh này, cha Vianney không thất vọng. Ngài tiếp tục cầu nguyện, ăn chay, hãm mình đền tội. Dần dần cả làng Arx trở lại và biến thành một họ đạo gương mẫu nhất nước Pháp. Từ mọi nơi trong nước, các tín hữu đổ dồn về sứ đạo này để xem một vị thánh sống, để xưng tội với Ngài và để Ngài khuyên nhủ. Mỗi năm, có hàng trăm ngàn người đến nhà thờ nhỏ bé ở làng Arx để nghe tiếng nói và lời giảng của vị linh mục suýt bị đánh rớt ở chủng viện vì học dốt. Mỗi ngày, cha Vianney ngồi ở tòa giải tội suốt 16 tiếng đồng hồ. Trước sự thành công của linh mục Joan Vianney, ma quỷ tức giận vô cùng. Mỗi đêm, chúng hành hạ và phá rầy cha. Một ngày mùa đông năm 1840, có một phụ nữ vào tòa xưng tội với cha Vianney. Mấy lần ngài lên tiếng mời chị ta bắt đầu xưng tội, nhưng chị vẫn quỳ im lặng. Bất thình lình, phụ nữ đó hét lớn, thân mình rung động. Mọi người đứng bên ngoài đều nghe thấy tiếng chị nói: Tao chỉ có phạm một tội trọng trong đời tao mà thôi, và tao tỏ tội đó cho người nào thì mặc ý tao. Mày không thể đuổi tao đi được, dù mày có đưa tay ra làm dấu đi nữa, đồ ăn khoai tây. Cha Vianney bình tĩnh hỏi người phụ nữ: Ngươi là ai? Tên quỷ nói qua miệng phụ nữ: Tao là xếp sòng đây, đồ cóc đen. Mày làm tao đau khổ nhiều lắm rồi. Có những con cóc đen khác không làm tao đau khổ như vậy, nhưng một ngày kia tao sẽ thắng mày. Ê, đồ ăn khoai tây khô, nếu không có vị ở trên cao bảo vệ mày thì giờ đây mày đã thuộc về tao rồi. Mà tại sao mày dậy sớm như vậy? Tại sao mày giảng dạy đơn sơ như vậy? Tại sao mày không giảng văn hoa cao vời như mấy ông cha ở thành phố ấy? Khi nghe những lời này, các giáo hữu đứng chờ ở bên ngoài đều kinh hoàng, nhất là khi họ thấy người đàn bà sùi bọt mép. Ma quỷ ghét cha tới độ đốt giường của cha ban đêm để không cho cha ngủ. Thánh Joan Vianney tiếp tục hàng ngày chiến đấu với Satan quỷ dữ cho đến khi kiệt sức trong công tác tông đồ mục vụ. Ngài đã được Đức Pio X tôn phong hiển thánh và chọn làm bổn mạng của các cha sở trong toàn giáo hội.